Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Có khi người ta sợ không dám hỏi, rồi có khi bị hỏi thì người ta sợ không dám trả lời, có phải không thưa anh chị em? Hoặc là sợ không dám hỏi, rồi khi người ta hỏi lại thì mình sợ không dám trả lời. Sao kỳ vậy? Tại sao mình có cái điều gì không biết mà tại sao mình không dám hỏi, mình lại sợ? Thường sinh viên, học sinh Việt Nam mình đi học thì học một cách thụ động nhiều hơn là chủ động. Học một cách thụ động và tiêu cực hơn là tích cực và chủ động. Có nghĩa là thầy nói sao thì nghe làm vậy, cứ chăm chăm chú chú ghi chép. Thầy bảo một là một, bảo hai là hai. Lỡ mà thầy có bảo một cộng với một là ba thì cũng nghe, không dám hỏi lại, không dám hỏi lại. Cho nên ở Việt Nam mình thì là teacher center, tức là thầy giáo là trung tâm. Mọi người chỉ cúi đầu chăm chăm chú chú nghe, ghi chép. Rồi con gì đó, nó ăn tầm thì nó, con dâu phải không? Ăn tầm thì nhả tơ. Tức là thầy nhồi cho bao nhiêu, thầy nhét cho bao nhiêu thì cố gắng mà giữ, mà nhồi, mà nhét cho đầy. Rồi đến khi đi thi thì trả bài lại y như vậy. Chữ thầy thì lại trả lại cho thầy. Không có cái sáng tạo nào trong đó, không có dám một cái bước đột phá nào trong đó. Làm bài luận cũng vậy, làm nhất là làm luận văn. Làm luận văn tức là phải luận, luận thì phải có ý kiến, văn nghị luận mà. Hồi xưa chúng tôi học là người ta bắt làm văn nghị luận. Nghị luận có nghĩa là phải cho cái ý kiến hoặc là phê bình. Thí dụ một câu tục ngữ: bầu ơi thương lấy bí cùng. Thì bây giờ mình đọc câu đó, mình nghĩ là như thế nào, và mình phải bàn, phải luận xem cái lý của mình câu đó đúng hay là sai, đúng chỗ nào, sai chỗ nào, hay chỗ nào, dở chỗ nào. Phải có ý kiến của mình. Và thầy giáo, cô giáo tôn trọng cái ý kiến đó. Có thể nó khác với ý kiến của cô giáo, thầy giáo, nhưng mà khác có phải là sai chưa? Khác đã là sai chưa? Hồi nãy chọn bài hát nhập lễ là các anh chị chọn bài gì đó? Bài gì? Hả? Bài gì? ở trong hân hoan chúng con về đây. Tôi thấy ngày nào cũng chọn bài đầu lễ đó, bảo thôi chọn bài khác đi, lên đền thánh đi, từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường. Sao trai lại chọn bài lên đền thánh, sao con lại chọn bài từ muôn phương? Hai cái ý kiến đó có khác nhau không? Có khác nhau không? Mà có phải là ý kiến của tôi hay ý kiến của người khác hay không? Hay là ý kiến đó hay dở, có đối chọi với nhau không? Có đối chọi không? Không. Mỗi người có ý kiến, mỗi người có lựa chọn của mình. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà người khác lựa chọn cái này, người khác lựa chọn cái khác, người này có ý kiến này, người có ý kiến kia, thì chưa hẳn cái mà khác với mình đã là chống lại mình nha. Chưa hẳn. Và chúng ta phải có cái ý kiến, mà đôi khi ý kiến nghịch lại ấy, nó lại làm cho mình, có phải mình suy nghĩ coi, à như vậy ý kiến đó có nên hay không, ý kiến có đúng hay không. Xưa đến giờ mình cứ nghĩ rằng như vậy là nhất rồi, như vậy là đúng rồi, như vậy là số một rồi, không dám thay đổi, không dám suy nghĩ khác đi. Cứ thầy bảo sao dạy sao thì phải học hiểu y như vậy. Giết rồi cuối cùng sinh viên ra trường cũng chỉ là một mớ kiến thức của ông thầy cho mình, rồi lại đi làm thầy giáo, lại dạy lại cho học trò, cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, một mớ kiến thức cổ lỗ sĩ, một mớ kiến thức đã lỗi thời, một mớ suy nghĩ đã nhàm chán rồi, mà không dám có sáng tạo trong đó. Nhất là học về văn học, học về văn chương, học về luận văn, mà lại không có sáng tạo nào trong đó. Học thuộc lòng cái bài luận về tả con chó. Con chó nó có bốn chân, sáng nó sủa, rồi nó có cái đuôi. Học thuộc lòng bài tả con chó như vậy. Bây giờ cứ chỉ biết tả con chó như vậy thôi. Rồi bây giờ đến lớp mà đi thi, cô giáo bảo tả bà ngoại của em, thì không biết tả như thế nào, chỉ thay chữ con chó bằng chữ bà ngoại. Bà ngoại của em có bốn chân, bà ngoại của em đằng sau có cái đuôi, bà ngoại của em sáng bà ngoại kêu gâu gâu, khi mà em thảy cho cục xương thì bà ngoại. Thưa anh chị em, nó trở thành là như vậy đấy. Mà thực tế là có như thế. Hoặc là chỉ biết cái cây vú sữa thôi, học thuộc lòng cái cây vú sữa. Rồi lúc mà người tả cây xoài cũng thay chữ xoài bằng vú sữa. Như em có một cây xoài, trái nó tròn, em bóp, em ăn thì em bóp, em hút lấy cái sữa của cây xoài. Sữa của trái xoài rất ngọt mà màu trắng tinh. Trời ơi, thì ta thấy rằng huấn luyện một lớp thế hệ mà nó cứ sáo mòn, nó cứ người trước bảo sao thì cứ phải y như vậy, không dám thay đổi gì cả. Rồi đi vào trong đạo cũng thế, đi học giáo lý, học kinh thánh cũng cứ dạy sao lại phải nghe y như vậy, mà không dám thắc mắc, không dám hỏi. Không hiểu thì phải hỏi. Học mình không, cái mà mình không biết thì mình học. Học mà không hiểu thì hỏi. Hiểu rồi thì, hiểu rồi thì đi về. Chúa tôi, hiểu thôi đi về rồi mai lại vô học. Học không biết thì hỏi, hỏi rồi hiểu, hiểu rồi lại đi về. Hiểu rồi thì phải làm cái gì? Hả? Này, sư đánh đàn, sư biết lý thuyết về đàn không? Biết không? Chạy đâu mất rồi? Sợ hỏi chạy rồi phải không? Cái anh chỉnh âm thanh kia, anh biết lý thuyết về điện tử không? Anh Long kia, anh biết lý thuyết về điện không? Làm sao chứng tỏ rằng anh biết? Làm sao chứng tỏ rằng sơ biết đánh đàn? Làm sao biết sơ biết đánh đàn? Hả? Làm sao ta biết rằng sơ biết đánh đàn? Thì sơ đánh cho tôi coi. Nói thì biết lý thuyết, rồi lý thuyết này, lý thuyết nọ, đồ rê, mi, pha, son, la, si, rồi cái gì, âm điệu, âm dài, âm vực thì tôi cũng chẳng cần biết. Nhưng mà giờ, sơ, lên đánh đàn, cho tôi nghe coi như thế nào. Đó mới là người biết. Anh chỉnh âm thanh, anh bảo âm thanh thì phải thế này thế kia. Mà nãy giờ anh nghe tốt không? Nghe rõ không? Tôi chỉ biết là như vậy thì anh là người biết âm thanh. Chứ còn anh nói hay lắm mà mở thì lúc thì biết cả tay chịu không nổi, cứ lý thuyết thì bảo phải thế này phải thế kia, mà cứ hú hí rồi lúc không kêu ai chịu nổi. Anh bảo là điện anh biết, hay lắm, anh ra sửa điện đang cháy giùm tôi coi. Điện cháy thì phải nối dây, nối dây thì phải cầm kìm thì có bao tay, ai chả biết làm đi. Nối cái điện lên sáng lên giùm quay. Nối lên sáng chưa? Nó có sáng chưa? Rồi cho chồng có tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của mình có những cái mình đi học, không biết thì phải học. Ta gọi không biết thì hỏi học đã, không biết thì phải học, tôi gọi là học biết, nhớ không? Không biết thì phải học, để ta gọi là học biết, học để cho biết. Mà học mà không hiểu thì phải hỏi, gọi là học hỏi. Trước tiên là học biết, thứ hai là học hỏi. Học không biết thì hỏi, mà hỏi rồi hiểu rồi thì phải hành, tôi gọi là học hành. Có ba cái học: học biết, học hỏi và học hành. Cái kết là phải đi đến thực hành. Còn nếu mà hỏi để mà hỏi mà không có đem ra thực hành thì cái sự hiểu biết ấy cũng chưa phải là hiểu biết thật, mới chỉ là lý thuyết mà thôi. Hồi xưa chúng tôi đi học giảng thuyết chẳng hạn, học ở trong chương trình Đại Chủng Viện cũng phải giảng, người giảng thì phải như thế này, phải có eye contact, tức là mắt phải nhìn vào khán giả, phải nhìn vào người đối diện, rồi phải cầm micro phải như thế này. Có những người thì micro nằm đây mà cứ quay về nói thưa anh chị em có nghe gì không. Tại sao mình cái micro mình không biết cầm theo cho nó, thế không ạ? Rồi lúc mà nó mình muốn nói nhỏ mà người ta nghe thì phải để sát vào, thưa anh chị em chúng ta, thưa anh chị em chúng ta, nó không nghe được. Phải biết điều chỉnh cái micro, người lên đọc sách thánh như vậy, không phải người ta cứ để sao là mình cứ lên mình cứ đọc như vậy. Tiếng mình to như thế này thì phải kéo nó xa ra, tiếng mình nhỏ thì phải để nó gần lại. Lúc mình quay bên phải thì micro nó cũng phải đi theo bên, quay sang bên trái thì micro nó cũng phải đi theo bên, ngước lên thì micro nó cũng phải cầm lên, cúi xuống thì micro nó cũng phải. Thưa anh chị em, thưa anh chị em tôi thấy có phải học hết. Mà học rồi nhưng mà quan trọng là thực hành, có làm như vậy hay không. Rồi giảng thì phải thế này thế nọ thế kia, học lý thuyết nguyên tắc nhiều lắm, nhưng cái điều quan trọng là thưa thầy như vậy thì giảng cái này thế này thế này, tôi thắc mắc xong hiểu cho rõ, bắt đầu đem ra thực hành, làm tới làm lui. Chúng tôi phải soi cái gương, tôi phải giảng với cái gương của mình, chứ phải đơn giản nhìn cái gương rồi giảng. Rồi bắt đầu anh chị em thấy chứ, tôi hãy cầm cái này là tôi thâu âm lại, rồi vậy mình nghe lại coi lời giảng nó có rõ hay không, rồi từ mình dùng có chính xác hay không, rồi ngôn ngữ mình sử dụng nó có phù hợp với lại anh chị em ở dưới hay không. Đâu có phải đơn giản, thưa anh chị em, cái gì cũng phải học. Học nhưng mà học thì phải hỏi. Có những sinh viên học sinh không dám hỏi, một là không biết gì để mà hỏi, ù cạc cạc, nói gì cũng nghe, nói gì cũng gật, toàn là nghị gật, mà lúc hỏi lại hiểu không, ai cũng bảo hiểu. Lúc này chính làm sao biết rằng bạn hiểu, tôi sẽ trắc nghiệm coi bạn có hiểu hay không bằng cách tôi hỏi lại bạn điều tôi vừa giảng. Nếu bạn hiểu thì bạn phải trình bày lại được. Cũng giống như ta học lời Chúa, ta nghe lời Chúa, dấu chỉ rằng nào là mình đã học, đã thông hiểu lời Chúa, là mình phải nói lại lời Chúa cho người khác được. Đó mới gọi là học hiểu lời Chúa. Cho nên mình phải chấp nhận là học thì phải hỏi, đừng có ngại. Có người mắc cỡ, thôi nhớ mình hỏi người ta bảo mình dốt, có đúng không? Nghĩ vậy đúng không? Tôi dốt tôi mới đi học chơ, tôi không biết tôi học làm cái gì, tôi hỏi chứng tỏ rằng tôi còn dốt. Đúng, anh chê tôi dốt. Đúng, anh chê tôi ngu. Đúng, ngu tôi mới đi học, ngu tôi mới đến đây. Và tôi không biết thì tôi hỏi, có gì xấu hổ không? Không có gì xấu hổ cả. Anh chị em tập hỏi đi, tập thắc mắc đi, tập đặt vấn đề đi, chứ phải cái gì cũng ù cạc cạc. Cha bảo sao con nghe vậy, cha phán sao là Chúa phán là đúng hết hoàn toàn. Không đâu thưa anh chị em, Chúa nói nhưng mà dùng cái dụng cụ nơi chúng tôi, mà cái dụng cụ nơi chúng tôi đôi khi nó cũng dở trứng, đôi khi nó cũng dở nết, nó cũng ngang ngang, nó cũng bướng bướng, đôi khi nó không thuần đúng như là cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa. Cho nên Chúa phải dùng chính anh chị em giáo dân uốn nắn chúng tôi. Thưa cha, cha giảng như vậy không được rồi. Thưa cha giảng như vậy con không đồng ý. Thưa cha nói như thế thì con chưa hiểu. Anh chị em có quyền chứ. Cho nên mình như vậy mới là người giáo dân đóng góp tích cực cho giáo hội, và như vậy mới là thương các linh mục. Chứ còn anh chị em nghe ta bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ghét là cho ngọt cho bùi, lúc nào cũng tâng bốc, lúc nào cũng nịnh hót, lúc nào cũng khen cho lên tít mây xanh, người ta gọi đi tàu bay giấy rất cái bích tá hỏa thầm tình. Mơ ước gì, thưa anh chị em, những người mà chê ta mới chính là thầy của ta, mà những người mà cứ khen mà cứ nịnh hót ta là kẻ thù của ta. Chớ dại mà nghe nịnh hót, chấp nhận nghe lời chói tai, chấp nhận chuyện chướng mắt, ý ấy thế mà làm ta suy nghĩ lại. Nếu họ nói đúng thì ta sửa, mà họ nói không đúng thì ta buồn. Buồn gì mà buồn? Đâu đúng thì thôi chứ buồn gì? Đâu đúng mà buồn à? Đâu đúng thì thôi, kệ nó, muốn nói gì nói, nó có miệng nó nói, phải không? Người ta có miệng có nói thì mình có tai mình, muốn nghe thì mình, không muốn nghe thì mình bỏ, không nghe muốn nói gì kệ nó, bỏ ngoài tai, hơi bận tâm chi cho mệt. Suốt ngày nghe người ta nói này nói kia rồi bận tâm buồn, buồn con không có mà nói con buồn. Nó không có nó nói thì mình có gì mà nên mình không có. Họ nó nói mình có phải, tôi không có mà cứ nó nói có là tôi phải có không? Ông không ăn cắp nhưng mà nó bảo ông ăn cắp, ông là thằng ăn cắp. Đúng không? Đúng. Trời. Đúng hay sai? Chẳng kệ nó bảo mình không, nó bảo mình muốn ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp gì thì kệ nó muốn ăn gì nó ăn. Mày muốn ăn gì mày ăn, tao không ăn được không? Mày bảo tao ăn cắp, tao không ăn thì mày ăn. Được không? Mày bảo tao ăn gian mà tao không ăn gian thì mày ăn. Mày nói thì mày ăn, tao không nói tao không ăn. Được không? Thì chị em mình phải có một cái lập trường vững như vậy để như các tông đồ thắc mắc mà không dám hỏi Chúa vì sợ. Khi ta mắc cỡ ta không dám hỏi, có khi ta tự ái ta cũng không dám hỏi. Trời, mình mà hỏi vậy ông cha ông bảo mình dốt, dốt tôi mới hỏi chứ, dốt tôi mới học chứ, có gì đâu mà ngại. Hồi xưa tôi đi học là tôi là cái thằng lắm miệng nhất, hỏi đến nơi trốn, hỏi cho đoàn cùng thôi. Bài thầy mà không trả lời được, có nhiều khi vô lớp mấy ông dạy văn ông bảo thôi, bây giờ anh mà muốn về sớm thì anh đừng hỏi, thì anh về sớm. Anh mà cứ hỏi là anh về trễ. Bữa nào mà muốn về sớm thì không hỏi, còn bữa nào muốn chọc là tôi cứ hỏi. Thì thưa anh chị em, cái đó cũng không hay, mình hỏi để mà chọc cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng mà học hỏi với cái thiện chí ấy, hỏi là với sự mong muốn được hiểu biết để tôi đem ra thực hành, chứ không phải hỏi để tôi chứng tỏ mình là tôi giỏi. Có những người hay vặn lại các cha để mà vặn thôi, để chứng tỏ là ta đây cũng là hiểu biết kinh thánh, cha đừng có tưởng cha biết đâu. Rồi thách đố hỏi coi cha có biết thầy bằng con hay không, rồi hỏi để mà cứng học. Giống như người Pharisee đôi khi gặp Đức Giêsu hỏi để mà làm Chúa Giêsu phải cứng học. Có nhiều người giáo dân bây giờ họ cũng chơi lắm đó, cho nên mấy ông cha đừng có tưởng là mình nói gì họ cũng nghe đâu, chưa chắc đâu, có khi họ thử mình. Còn các tông đồ ở đây sợ không dám hỏi, không hiểu mà không dám hỏi. Khi Chúa Giêsu nói về con người phải chịu thế này, chịu thế nọ, chịu thế kia, các ông đang là mong ước thầy mình cho mình lên mây đi, cho mình lên chức, cho mình có quyền đi theo thầy để được hưởng bổng lộc. Tự nhiên bây giờ thầy bảo con người sẽ bị đau khổ, con người sẽ bị đánh đập, con người sẽ bị bắt, con người sẽ bị giết, rồi ba ngày sau sống lại. Nói gì chả hiểu gì. Tại sao không nói là chúng ta sẽ được lên lương, chúng ta sẽ được lên lon, chúng ta sẽ được lên chức, chúng ta sẽ có quyền, chúng ta sẽ đứng chỉ tay năm ngón. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu quá thì gì, không hiểu gì nữa. Lên lon mà không hiểu nữa à? Lên chức mà không hiểu nữa à? Có tiền mà không hiểu nữa à? Đứng chỉ tay năm ngón mà không hiểu nữa à? Đứng ra oai thì bắt người ta phục vụ mình. Hiểu không? Hiểu quá thì chứ. Còn đây con người bị đau khổ, con người bị bắt, con người bị sỉ nhục, sức cây cục vậy. Thầy mới làm phép lạ xong, thầy mới biến hình trên núi xong, thầy mới tỏ vinh quang thầy xong, thầy cho kẻ chết sống lại, mà tại sao thầy lại bị người ta bắt thầy bị chết là sao? Không có hiểu được. Hỏi ông, ngu gì hỏi, hỏi lỡ thầy bảo thì mày cứ theo tao thì mày cứ sống như vậy đi, chết thôi thôi. Không hiểu, không hỏi để khỏi phải. Không hiểu, không hỏi để khỏi phải. Để khỏi phải làm. Kia nó bảo không chịu tập đàn mà. Bảo nó tập, nó không có tập. Bảo tập nhớ con phải đánh thì sao. Bây nó đi ca đoàn, nó cứ ngồi không thì chơi sướng. Mà như bảo nó đi tập đánh đàn, nó bảo không, con không tập. Mà con không biết, con không học. Học lỡ con cứ phải đánh đàn thì sao. Có nhiều người là không dám hỏi vì sợ phải làm, không dám hiểu vì sợ phải làm. Học lời Chúa cũng học chung chung thôi, nói chuyện bâng quơ trên trời, Chúa dạy thế này thế này thế kia thôi, mà nói đến cái chuyện thực tế phải sống và thực hành, cha nói gì con chả hiểu gì, chả hiểu gì. Để khỏi phải làm, mình trốn tránh sự thật, mình nuông chiều thân xác để không dám làm. Và có khi giảng cũng giảng trên mây thôi, giảng chung chung thôi, giảng thực tế quá lỡ nó vặn lại, cha đã sống chưa mà cha nói mình kẹt quá không dám nói, có đúng không? Đúng không ạ? Đó, cha bảo là con người đến phải phục vụ, không để được phục vụ. Thôi, cái đó Chúa nói, Chúa dạy như vậy nha. Thôi, chị em về, rồi sao Chúa nói vậy, Chúa nói vậy. Để lỡ mình nói cứng là càng làm lớn, phải cúi xuống mà phục vụ. Vậy cha đi quét nhà ra dùm con, quét không? Quét không? Cha đi đóng cửa dùm con, đóng không? Tối nào tôi cũng đi đóng cửa, có sao đâu. Sáng nào tôi cũng quét nhà, có chết đất chóc gì đâu. Mấy bà đến đây thấy tôi đang nhặt rác, su cha mà cũng nhặt rác à? Cha mà không biết nhặt rác thì làm cha làm gì? Phải nói như vậy mới đúng. Đi bảo cha mà cũng nhặt rác à? Chúa dạy sao thưa anh chị em? Cho nên nhiều khi anh chị em đến đây sớm, tôi xin lỗi là không có phục vụ được, vì lúc đó là Chúa đang lau nhà, đang dọn vệ sinh, đang tưới cây, đang sắp xếp để buổi chiều thánh lễ. Mà anh chị em cứ đến, cha hay cầu nguyện cho con, cha hay giờ này là giờ đang lao động mà sao mà cứ bắt tôi làm cái chuyện khác được. Giờ nào việc đó chứ, để cầu nguyện vào buổi chiều giờ cầu nguyện chứ, giờ đọc kinh giờ cầu nguyện, lúc đọc kinh chứ, chứ lúc nào cũng đặt tay, lúc nào cũng làm phép, lúc nào cũng giải tội, lúc nào cũng sao được. Phải giờ nào việc đó, phải có thời giờ, có cái khung cảnh, có cái môi trường cho đúng. Việc thánh thì phải làm vào lúc nào nó, giờ nào đó và cái chỗ nào nó thiên thánh một chút, đừng có làm lung tung cả. Thế thì thưa anh chị em, Đức Giêsu nói như thế, các tông đồ không dám hỏi vì ông sợ. Rồi dọc đường công bàn tán tranh luận với nhau, thì Chúa hỏi lại thì các ông lại không dám trả lời. Nhớ, dọc đường các con tranh luận gì với nhau thế? Các ông dám trả lời không? Không dám trả lời. Con người ta là như vậy. Một là người ta hỏi mình sợ, mình không dám trả lời. Hai là mình không hiểu mà mình cũng không dám hỏi. Người ta hỏi mình cũng không dám trả lời, mà mình không hiểu mình cũng không dám hỏi, vì sợ. Sợ rằng phải làm, sợ rằng phải sống. Cho nên Đức Giêsu hỏi dọc đường các ông tranh luận gì với nhau thế? Các ông biết ông tranh luận gì không? Biết không? Tranh luận về cái gì? Các ông tranh luận với nhau về cái gì? Ai là người lớn nhất? Chúa Giêsu biết không? Chúa Giêsu biết họ tranh luận về vấn đề gì không? Chúa Giêsu nghe thấy không? Biết chưa? Chúa thấu hết mà. Cho nên Chúa hỏi lại để thử coi các ông có thành thật khai báo hay không. Nhưng các ông có trả lời không? Không. Cho nên các ông cũng lại trốn tránh sự thật. Sao không dám thú nhận gì ạ? Thưa Thầy, chúng con tranh luận coi ai là người lớn nhất. Tại vì các ông biết nếu mà nói câu đó ra thì Chúa sẽ mắng cho một trận. Đi theo thầy bao nhiêu năm rồi mà bây giờ còn tranh hơn tranh thua à? Đi theo thầy bao nhiêu năm rồi mà bây giờ còn đòi thằng nào làm lớn nhất à? Đi theo thầy, thầy đã nói là con người phải chịu chết, phải chịu đau khổ, bị bách hại, bị loại trừ mà không nghe hay sao, mà bây giờ còn hỏi tranh ra thằng nào lớn nhất là thế nào? Tôi có ông sợ, nhưng mà lại cứ ham, cứ muốn khổ như vậy. Có người ta y như vậy phạm tội, có sợ không? Có sợ phạm tội không? Sợ tội không? Ai sợ tội giơ tay? Ai sợ tội giơ tay? Tôi hỏi lại là không có giơ tay không, sắc xích khoát. Ai sợ tội giơ tay? Ai sợ phạm tội trọng giơ hai tay? Bỏ tay xuống. Ai cũng sợ. Ai đã phạm tội giơ tay? Không có phạm tội không? Ai đã phạm tội giơ tay? Ai đã phạm tội trọng giơ hai tay? Tôi giơ trước. Thấy kỳ không? Ai cũng sợ tội mà ai cũng phạm tội. Giống như các tông đồ sợ thầy la mình là ham làm lớn, ham chức ham quyền. Sợ thì sợ mà ham thì ham, sợ thì sợ mà ham thì ham, sợ thì sợ mà ham càng ham. Chức quyền danh vọng địa vị ai không ham, và muốn đứng chỉ tay năm ngón, muốn ngồi mát ăn bát vàng. Chúa nói không được như thế đâu, không chấp nhận cái con đường đó. Ai làm lớn phải cúi xuống mà phục vụ anh chị em mình. Ông phục vụ người ta như thế nào? Ông nói cho mọi người nghe. Mới đấy. Ông lên đây, ông lên đây. Mà, 1, 2, lên. Lên. Rồi. Ông
giúp đỡ. Con là tên Thomas Trần Văn Tỏ, 66 tuổi. Nếu mà con phục vụ cho người ta thì còn giúp đỡ những người yếu đuối, người già, neo đơn.
Ông ở đâu đến?
Dạ, con ở Hội An Phú.
An Phú ở đâu?
Dạ, ở quận 7. Trước
An Phú, ở quận 7. Ông đã được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con được cái ơn là cái bữa thứ 6 này. Con bệnh cũng nằm lâu lắm rồi. Mà trước đó thì con đã bệnh là 50 mấy năm, 56 năm. Bệnh hen suyễn. Dạ, con đã nằm ở nhà bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Cái bữa đó con đi chơi về, là Tết. Con về bên vợ con ở An Giang. Bên vợ là ngoại không, ở họ Hòa Đảo, đa hội Hòa Hảo, đồ đảo Hòa Hảo. Nhưng mà con về dưới chơi tuần lễ, dắt vợ con cháu đi hết. Sao trở lên con bệnh nằm liệt giường. Sao cái con nhỏ con không nuôi con là cô Như ở dưới đó. Qua thấy con biết bỏ ăn luôn mà. Sao cái con nghe cái lòng thương xót Chúa.
Nghe đâu?
Nghe nhà bên kia mở ra. Rồi tự nhiên con nghe. Rồi vợ con cũng đi đọc kinh cho những người hấp hối đó, con lòng thương xót. Đem về hai cuốn còn dư. Con mới dở đó con đọc. Lúc đó cũng 5 giờ. Con đọc xong xuôi rồi cái con khỏe luôn. Cái con chồm dậy, súc miệng rồi con đi lễ. Đi lễ Hội An Phú á. Mà lễ cha làm lễ tới 6 rưỡi liền. Đi lễ xong thấy khỏe lắm. Nhưng mà con ước ao muốn gặp cha. Và con đi đến đây mà thiệt, từ đó tới nay con chưa đi được. Vợ tới thứ 7 con cũng nằm liệt. Thứ 6 con chổi dậy con đi lễ Chủ Nhật. Chiều Chủ Nhật đi lễ xong cũng ăn con chén cơm thôi. Mà bữa nào đồ ăn không ăn được, dòm thấy bỏ ăn luôn, uống đi sữa nhỏ thôi. Xong bữa nay cái cô Như hứa con trưa nay đi mà cô không đi. Qua rồi ăn uống bên con rồi cuốn bị cuốn, 10 cuốn về nhà ăn cho mấy nhỏ ăn xong xuôi cái cô trở lại nữa. Xong cái cô hứa nữa không đi, tại vì hứa với Chúa là phải đi. Mà thiệt cô chở con đi, đi có một khúc cũng 4 giờ rồi mà chở tới 4 rưỡi mà chưa gặp được cái nhà thờ nữa. Càng đi càng hỏi, mà hỏi riết cái đó bây giờ là hai đứa con cổ chưa ai rước nữa. Rồi cổ phải điện thoại cho thằng em chồng rước giùm. Rồi con ao ước, rồi cổ chở tới. Mà thiệt càng đi hỏi học sinh, nó chỉ ở dưới kia kìa, còn đây khoảng 5 cây số nữa, xuống dưới đi cái nhà thờ đó, đông lắm, xe cộ nhiều lắm. Mà thiệt tôi là họ gốc, đạo gốc mà, đức tin tôi mạnh lắm. Xin cộng đồng con nguyện cho tôi và những người bệnh hoạn. Thiệt mình có lòng thì Chúa không bao giờ bỏ được. Thưa cha, cầu nguyện cho con.
Thưa anh chị em, một người 56 năm hên xuyễn mà hôm nay lên nói khỏe mạnh trước mặt chúng ta như thế này. Một người mà uống cháo, một người mà không lết đi được, không đứng đi được cái lễ mà hôm nay hứa với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, lặn lội đi tìm vất vả mấy tiếng đồng hồ từ An Phú quận 7 đến đây không xa, nhưng mà không biết đường, vẫn kiên trì đến đây và đến đây nói với chúng ta câu cuối là mình cứ nắm chặt vào Chúa, Chúa không bỏ. Sắc tín như vậy mà anh biết đến lòng thương xót Chúa. Hai cái chuyện: không có máy mà nghe ké máy của người hàng xóm, không có sách nhưng mà cuốn sách dư một cuốn lấy mà đọc. Chúng ta thấy không, Chúa kỳ lạ vậy đó. Chúa dùng cái đó để mà cứu ông cái đó. Chính ở nhà thờ An Phú, chính ở những người công giáo đó nhiều lắm, nhưng mà ông phải đi nghe ké cái máy mà ông biết đến lòng thương xót Chúa để ông tìm đến đây. Và ông biết đọc sách lòng thương xót Chúa là một cái cuốn sách nó dư, người ta có hai cuốn dư cuốn thì ông ấy lấy. Ta thấy đó là một cái điều lạ thôi. Ông bìa hôm nay không phải nghe ké nữa, tôi tặng cho ông nguyên một cuốn, một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để ông về ông nghe, khỏi phải nghe ké nha.
Cảm ơn cha.
Rồi, mời con.
Con run lắm. Thưa cha và tất cả cộng đoàn, con là Maria Bùi Thị Tâm, con ở ngoài Bắc, con ở tỉnh Sơn La. Con năm 57 tuổi ạ. Chả thưa cha là con chưa bao giờ đứng trước đến 10 người. Rồi con run lắm. Thưa cha là con là người đạo tôn giáo, nhưng mà con lấy chồng con là người...
Đạo tôn giáo là đạo gì? Có đạo tôn giáo là đạo gì?
Dạ...
Đạo Phật hay là Phật giáo hay là Cao Đài hay là cái gì giáo? Hồi giáo? Cái gì? Con đạo gì? Dạ... Đúng không? Trước khi lấy chồng con đạo gì?
Dạ, Thiên Chúa giáo ạ. Và người con lấy chồng con là người ngoại đạo ạ.
Con là người công giáo rồi lấy chồng ngoại đạo. Phải không? Chứ không phải là con người đạo tôn giáo. Đạo công giáo lấy chồng ngoại đạo.
Vâng. Thưa cha là con biết là tội lỗi con thì tội ngập đầu. Nếu mà con ăn chay cả đời con cũng không đền được đủ hết tội của con.
Tội gì?
Vì là con lấy chồng ngoại đạo ạ. Và mà con bỏ đạo mất khoảng 20 năm là con không đi lễ và con cũng không chịu lễ, không rước mình thánh. Vì là nhà con đi khai hoang là lên đấy 100 nhà chỉ có 5 nhà đi đạo thôi. Còn đâu là đều là đi bên Phật giáo hết. Cho nên là con lấy chồng bên nương, lúc đấy là cũng không ai nhắc gì đến là có đạo hay không đạo, cho nên con cũng không nghĩ gì đến, là con cứ thế con đấy. Thì là đến ở trên đấy là cũng không có nhà thờ, cho nên con cũng không đi lễ được. Thì mới cách đây khoảng hơn chục năm thì mới có nhà thờ thôi. Thì là con tiếp tục con đi theo đạo, nhưng mà con cũng may là được Chúa ban phúc lành cho con là con lấy được chồng ngoại đạo. Nhưng mà chồng con và con gái rồi con trai rồi con rể con là rất là hiểu con và rất là tâm lý. Nhà con thì cách nhà thờ là 24-25 cây cơ. Thế nhưng dù rằng rời nắng rời mưa, kể cả những hôm mà lễ Noel mà mưa tầm mưa tã, nhưng mà không con năm thì con gái con nai đi, cũng con năm thì con rể con cũng nai đi. Thế là đến 12 giờ đêm mới về, nhưng mà cũng không quản ngại gì. Còn ngày bình thường này thì bất cứ con đi lễ lúc nào là con không có nhà thì là chồng con cũng nai đi. Thế cho nên là con này thôi, con được cái ơn đầu tiên là Chúa ban cho con là thôi con lấy người ngoại đạo. Thế nhưng mà được cái là thôi Chúa ban cho con được chồng rồi con rồi các cháu con là đều tin hết. Thế là Chúa ban cho con cái ban đầu tiên là con được cái ơn đầu tiên là con được là chồng và con và cháu con. Đến bây giờ cháu con cũng thế. Con về đây là ngày nào các cháu con kể cả những đứa 3 tuổi cũng cứ điện về là bảo bà ơi bà xin cho con để Chúa ban cho con được mạnh khỏe được cao lớn nhớ. Ngày nào các cháu con cũng điện về cho con như thế. Thì cái ơn thứ hai là con được ơn là đến cái năm 2011 là con có một thằng cháu ngoại, cháu mới được 1 tháng 7 ngày thì cháu bị xuất huyết não. hay cháu phải đi viện là coi là nên đến bệnh viện về nhà, nên đến bệnh viện cháu là hơn 60 cây. Thế cho nên là khi cháu bệ một cái thì lại gọi điện taxi, thì taxi lại cách nhà khoảng trên 30 cây, thì taxi vào đến nơi thì lại chở cháu lên đến bệnh viện tỉnh là hơn 60 cây, thì lên đến nơi là cháu quá nặng rồi. Thế là bác sĩ thì cấp cứu cháu từ 12 giờ đêm ngày hôm trước mà đến chiều hôm sau là cháu cũng không đỡ mà cháu càng ngày càng nặng. Thế bác sĩ thì bảo cháu là không thể qua khỏi được, mà đến cái khi mà ở trên viện là điện về và cháu không qua khỏi một cái là con chỉ biết khóc thôi, là con chạy ra mà con quên lúc đầu cháu bệ một cái thì cháu lại ở dưới nhà con, thì cháu ở ngoài nhà nội được một tháng thì cháu về nhà con, mới về nhà con được 7 ngày thì cháu lại bệ như thế, bị căn bệnh như thế. Thì khi con thấy cháu bệ như thế này, con bế con cứ chạy ra trước ảnh tự ở cái này là con cứ giơ lên, con vừa khóc con cầu nguyện thôi, nhưng mà gia đình nhà con thì cũng toàn người bên nương, thế nhưng cũng tin lắm, là con cứ khóc con cầu nguyện. Thì ngày ấy là con cũng chưa biết lòng Chúa thương xót, mà con chỉ cầu là cứ Giêsu Maria Giuse cứu con với, cứu cháu con với, không cháu con ở đang ở nhà con như thế này, bây giờ ở nhà nội một tháng thì không sao, mà bây giờ về nhà con
nó nhanh quá Chúa không nghe kịp. Con cầu nguyện thì thử rồi, sau đó rồi sau cái chuyện gì xảy ra
thì con cứ cầu nguyện. Thì khi cháu con lên như thế đấy thì bác sĩ không cho chuyển về bệnh viện Hà Nội, mà cứ bảo gia đình là chuẩn bị tâm lý thôi, chứ cháu không qua khỏi thì không cho chuyển về. Đến khi con mới này cứ cầu nguyện Chúa là con ở nhà con điện hết các nơi là bảo là xin cho cháu
rồi.
Và thì đến khi là cái đứa cháu con nó mới vào, nó nói với bác sĩ bệnh viện nó mới cho chuyển cháu về Hà Nội. Thì đến về Hà Nội thì bác sĩ Hà Nội cũng là bảo là thế này cũng không cứu được, nhưng mà đến khi cháu con bây giờ là trở lại khỏi là bình thường, không làm sao, cháu khỏe mạnh mà khôn ngoan bình thường không làm sao. Thế nào con cũng điện đến hết khắp các nơi nào để cầu xin cho cháu đấy. Thì bây giờ rồi, cháu được như thế
rồi,
thì
rồi cháu khỏe rồi.
Vâng, thì là đến cái ơn thứ hai thì là đến năm
thôi bây giờ con lấy một cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót. Con nói nhanh quá mọi người sẽ không nghe kịp. Rồi để cho lấy cho một cái máy 570 dạng. Rồi tạ ơn Chúa. Nguyên cái việc mà gia đình con đã nhận biết Chúa, con là người ngoại đạo mà 20 năm mới quay trở về với Chúa, đó là cái ơn lớn lắm rồi. Cái ơn lớn lắm rồi. Và một cái phước là chồng con cháu chắc gì đó đều tin vào Chúa dù chưa rửa tội, đúng không? Nhưng mà tạo điều kiện cho con và tin vào Chúa và nhờ con đến đây để cầu nguyện cho. Đây là cái ơn lớn lắm. Họ cũng đã là con của Chúa dù chưa rửa tội. Cho nên
cái ơn mà chết sống lại rồi, bây giờ Chúa cũng bạn con như thế này à?
Con được ơn.
Con còn mất 4 năm tháng con còn không ăn được cơm, con chỉ ăn cơm say mới ăn cháo thôi. Nhưng mà con còn không nói được, đến khi con được ơn là Chúa ban cho con được một thằng cháu nội đấy. Lúc nào con cầu là con bảo cầu Chúa ban cho con được thằng cháu nội thì con sẽ
lại nói quá sức. Chúa ban cho không nói được mà giờ con nói nhiều quá. Chúng ta cho chồng cái tay thưa anh chị em. Ta thấy người ta được ơn, ta nói người ta được hồi ba mũi. Thưa anh chị em, nó rất hồn nhiên đơn sơ như vậy đấy. Tại vì người ta nói với tất cả cái lòng tin, với tất cả cái trái tim, với sự xác tín của người ta. Có thể như tôi nói lúc nãy, cái cách trình bày nó nhanh, nhưng mà đó là cái lời thật, không có tạo huyệt, không có sắp xếp, không có dàn dựng gì cả, mà đó lại là cái thật. Và chúng ta thấy rằng là cái ơn mà Chúa ban cho chị chết đi sống lại đó, không ăn không nói được mà bây giờ nói được như vậy, cũng là cái ơn không? Ơn quá chứ thưa anh chị em. Đến lúc mà Chúa phải giảm bớt ơn lại không chừng. Hallelujah. Rồi con. Mời con.
Con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn. Dạ, thưa cha, con là Giuse Nguyễn Hữu Lam. Con ở giáo xứ Bích Phương, giáo phận Thanh Hóa. Con đang làm việc cho công ty chăn nuôi của Thái Lan ở Bình Thuận. Hôm nay có con và con trai của con đến đây. Thì kính thưa
cha. Con được ơn gì con nói rõ ràng cho mọi người, nó to lên.
Dạ, thưa cha, xin cha cho con được nói 4 ơn cũng được không ạ?
Vắn tắt thôi, đừng có thứ nhất.
Dạ, thưa cha, ơn thứ nhất là năm con trai thứ hai của con là sinh năm 2000. Cháu khi mà học cấp 2 năm 2010 gì đó thì cháu bị một cái tai nạn giao thông. Nhưng mà khi mà chiều tối về thì con thấy con của con về là con của con xách nguyên cái xe, con thay nguyên một cái đầu xe mới về. Thế con mới hỏi bà chứ sao mà xe cũ mà đầu xe mới thế này, thì con trai của con nói là xe tải nó kéo con với xe vào trong gầm xe tải, nhưng mà xe thì nằm trong gầm còn con thì tung ra ngoài. Thì thưa cha là nhờ ơn Chúa, lòng thương xót của Chúa đã cứu con của con, là không có chảy xước một cái gì trong người hết. Thưa cha xin ơn thứ hai là con Chúa đã giải oan cho con. Chính Chúa đã cứu con và giải oan cho con. Thì thưa cha là con đi làm ăn xa ở thành phố Thanh Hóa, thì con có ở trọ có một cái gia đình ở thành phố. Thì con dâu của họ về thăm nhà, thì nhà họ thì bán hàng với cả là người ta làm cầm đồ cha. Thế thì con dâu của họ mất một cái túi. Thế thì sáng mai con đi trên quê xuống thì bà nó cứ nhờ con đi tìm túi cho bà. Con tìm hoài, tìm mãi, tìm lật hết chỗ nào chỗ kia không thấy. Thế thì tối con đi ngủ bình thường. Rồi đến tối mai, thế thì bà đã kêu con trai của bà đến đánh con, đánh dùng cả ống điếu, cả ống tất cả mọi cái đập vào người con, cứ đập rồi cái con thì con lại lạy Chúa Giêsu xin cứu chữa con. Cứ đập hoài như vậy xong rồi là lại định chở con đi nơi khác để đánh tiếp. Xong rồi kéo con đi khắp tất cả các cái nơi để tìm hết cái ngõ này ngõ kia, để sợ nếu như con có lấy là có cái bằng chứng ở đó. Thì thưa cha là suốt một đêm hôm đó là đánh xong rồi thì người ta cho con vào phòng. Thế thì con quỳ xuống và đọc kinh suốt đêm, con cứ vì dấu con đọc kinh mới lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa là đấng chí thánh mà Chúa phải cần chịu vỏ vạ cao gian. Thì con là đứa tội lỗi, con là đứa chẳng ra gì thì con xứng đáng phải chịu như vậy. Nhưng con cầu xin Chúa, nếu như Chúa muốn mà đẹp với Chúa thì xin Chúa cho họ biết được là con không làm cái việc đó. Thì thưa cha, một cái điều kỳ lạ mà sáng mai con giận hết người luôn, là sáng mai bà đã đi vệ sinh ở ngoài nhà vệ sinh thì bà đã đổ bệnh, bà ói ra rất là nhiều máu. Con dâu dìu bà đã ngoài nhà vệ sinh vào, và con không, Chúa làm một cái kỳ lạ đến mức của bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đối với con, không có một cái gì nữa, coi là quay trở lại làm cơm làm nước để mời con ăn cơm rồi, như một cái lời xin hối hận như vậy. Con và thưa cha, ơn thứ ba rất là quan trọng gần đây là có một người hàng xóm của con ở cạnh phòng con ở trong công ty ấy, là bị một tháng là cứ 9 giờ cho đến 12 giờ thưa cha là bị đi bệnh viện khám, bác sĩ không dám ra cái bệnh gì hết, nhưng cứ 9 giờ đến 12 giờ là cứ lăn ra dãy rồi giật. Rồi thưa cha là với cộng đoàn là bảo là có nhiều người đến bóp cổ mình ấy cha, rồi có đông người đến cứ đánh đập. Thế hôm con đi làm về, thế là ông bố của cái người con trai đó là tên là ông Điều, mà con trai là Tuấn, người không có đạo ở bên Lương. Thế mới hỏi con và anh có cách gì để cứu cháu không? Con bảo bây giờ có một người có thể cứu chữa được con của anh, đó là Chúa Giêsu. Nhưng với một điều kiện, anh chị và cháu phải tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Và chỉ nói là lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cứu chữa con của con, lạy mẹ Maria, xin mẹ đồng hành với con. Thưa cha là sau đó rồi con xin nước phép rồi con dạy phòng đó, rồi xong rồi con bảo cái người mà bị cái đó quỳ xuống đọc kinh với con, đọc kinh lòng thương xót Chúa. Xong rồi thưa cha là con cũng có nói với Chúa là không, con nhắn tin cho cha. Xong rồi một điều kỳ lạ là ngay đêm hôm đó người đó khỏi bệnh ngay tức khắc, nhảy nhót như nai luôn. Thưa cha là tạ ơn Chúa, một điều kỳ lạ cả cái công ty của con là người ta bảo đúng là có Chúa thật. Rồi thưa cha là con thì cái chân của con cách đây khoảng chưa đầy một tháng nó bị đau khớp cha, nó cứ nhấp nhôm mà cứ đau, cứ giật con đi lại không có được. Rồi con vào buổi tối con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con nhắn tin cho cha, xong rồi con quỳ xuống con đọc kinh, con xin Chúa rồi lạy Chúa Giêsu, cái chân của con nó đau thế này, bây giờ con cái của con còn học hành mà con công việc nó quá nhiều, con cũng rất lo lắng cho tương lai ấy. Thì nếu mà Chúa muốn mà đẹp ý của Chúa thì xin cho con được khỏi bệnh. Thưa cha, Chúa cũng chữa con luôn. Bệnh trí của con cũng vậy luôn, là con xuống dưới bệnh viện là khám xong con đi đường, con cứ vừa chạy xe máy thì con vừa cầu nguyện, con chạy con cầu nguyện từ cổng công ty cho đến bệnh viện rồi lại cầu nguyện về. Nên lúc mà uống thuốc mấy ngày sau xuống bác sĩ bảo là xuống để kiểm tra, nó không phải là để cắt thôi cha.
Cắt gì?
Cắt chỉ cha.
Bao nhiêu năm?
Dạ 3 năm cha. Thế sau bác sĩ đi bao tay vào kiểm tra khám bệnh cho con thì cha bố cái thằng này bệnh của mày biến đi đâu hết rồi?
Mất trí rồi.
Thì cha chỉ ngoài nha. Dạ. Mà cái bệnh của thằng này thế mày bệnh nó biến đi đâu hết rồi? Thưa cha, con thấy Chúa làm nhiều điều lạ lùng. Đến bây giờ thật sự là con kính thưa cha với cộng đoàn này, dù sống dù chết dù như thế nào, con cũng xin Chúa cho con được sống để thực thi thánh ý của Chúa, hay chết thì cũng chết ở trong tay của Chúa.
Hallelujah. Rồi bây giờ con làm người đi phục vụ nhá. Thay vì lấy máy cho con, bây giờ con cầm máy đĩa dưới, con đi gần gửi tặng cho tất cả những anh em ngồi bên đây kiểm tra. Đây chúng ta hôm nay thấy có rất là nhiều anh em mà ngồi xa lăn. Đó, cái đĩa đó con, đĩa dưới, cầm cái đĩa lên, rồi cầm cái đĩa lên. Rồi, Chúa nói là người làm lớn phải là người đi phục vụ hầu hạ. Thôi xin được phục vụ anh chị em, những người bệnh, những người đau, những người liệt, những người tai biến, gửi tặng mỗi anh chị em mỗi người một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Những anh chị em chống nạn, những anh chị em ngồi xe lăn, những anh chị em những bệnh ung thư, những anh chị em khuyết tật, rồi anh chị em biết nghe máy không?
Nghe không? Nghe.
Bệnh gì?
Vâng, gan.
Bệnh gan à?
Vâng.
À, chất độc màu da cam. Rồi con đứng lên, chất độc màu da cam, đứng lên, chất độc, cầm điện thoại coi mà, chất độc màu da cam, còn có điện thoại ngồi nghe coi nhắn. Đây thưa chị em, một người anh em chất độc màu da cam đang ở trước mặt chúng ta, cho thấy rãi anh ấy chảy suốt từ đầu đến cuối tới giờ, và vẫn nghe máy không? Vẫn nghe. Cái này cái gì đây, điện thoại gì đây, cái gì đây, điện thoại gì đây?
Mẹ gọi.
Trời ơi. Mẹ gọi hả? Biết đọc kinh không? Biết đọc kinh lòng thương xót không? Biết làm dấu không? Rồi làm dấu đi, làm dấu rồi lấy máy làm dấu. Đọc. Nhìn cha.
Kinh ca con ca.
À. Rồi con làm lại cho mọi người coi, sẽ được mọi người cam. Này con. Rồi làm dấu. Đấy điện mẹ. Mẹ cất điện thoại đi cho chắc ăn mà khôn lắm. Đúng là túi.
Kinh ca con kinh ca.
Con có đạo không?
Không
có đạo. Thương chị em một người không có đạo. Rồi. Con là gì?
Con cưng mẹ.
Đúng rồi đi nè.
Cưng mẹ có cưng mẹ hơn cả cưng cả cả con.
Con dịch giùm cha cái nói gì?
Dạ thưa cha, cháu nó bảo là nó là người lương, ba mẹ nó người lương, em một em gái với một em trai, một người lương, cho mà nó ước ao đi theo đạo cha. Mà không biết như thế nào mà cha chửa chỗ con là nó về nó bảo là
thôi bây giờ không cần cái chuyện. Cha chỉ muốn hỏi là nó nói về như vậy là nó muốn theo đạo.
Dạ.
Được rồi, vậy là rồi. Hallelujah. Rồi, nhà nó là bị, mấy người bị bệnh như vậy? Con biết không?
Cha nói.
Con là gì của nó?
Dạ, con là ông chồng con cũng lương trở lại đạo. Chứ mà thấy nó bình tật như vậy thì là nó nhờ hết tất cả những người để đỡ đầu nó. Mà hầu như ai cũng từ chối cha. Rồi ông chồng con nói là nếu như mà con được rửa tội thì ba đừng ra để đỡ đầu cho con. Như vậy là nay đồ, từ khi đó mà chồng con nói cho đến bây giờ là đi đâu về cũng kêu con là mẹ mà chồng con là ba.
Rồi con chấp cháu xuống bắt tay đấy chứ. Có ai dễ thương thì anh chị em, có ai dễ thương. Xin lỗi những người công giáo chưa chắc đã như thế, những người mà tỉnh táo chưa chắc đã được như vậy. Thưa anh chị em, chỉ có lòng thương xót Chúa mới làm cái điều kỳ lạ nơi một người chất độc màu da cam, một người ngơ ngơ ngác ngác nãy giờ rãi chảy từ đầu đến cuối mà làm dấu được, dù là không có đạo mà nghe máy lòng Chúa thương xót được, mà biết cất điện thoại vào túi. Anh em thấy không? Kết đề tài bỏ túi rồi làm dấu, tuyệt vời quá. Còn một người cuối cùng rồi, thế chị ạ, rồi anh tặng tiếp cho 4-5 chị em người ngồi xa lan giùm tôi cái. Rồi gửi tặng mỗi chị em một cái máy nha. Xin mời các anh chị, các ông, các bà.
Dạ. Con chào cha, chào tất cả.
Ôi, được rồi, con tên là gì? Con tên là gì? Được ơn gì kể ra.
Con Cao Xuân Vũ, 67 tuổi. Con ở giáo phận Xuân Lộc.
Rồi con được tên gì con kể cho mọi người vắn tắt.
Thưa cha, con tội lỗi nhiều lắm mà con cũng được ơn cũng đã nhiều. Thì thưa cha, con từ trước năm 2000 đến giờ thì con có đi cha Diệp ấy.
Thôi, con thất rồi. Được ơn mới nhất thôi, đừng có năm 2000 gì cả, ơn mới nhất thôi.
Vâng. Rồi. Con bỏ được, con có hai cái tội nặng là đánh số đề với lại uống rượu. Mà vợ con cái gia đình buồn, không đi nó cũng buồn, về nó cũng buồn, mà nó khuyên con bỏ mà con bỏ không được. Thì con đi tắc chạy.
Con đi đánh, con đánh số đề bao nhiêu năm?
Từ năm 77 đến giờ.
Mà cũng cùng lúc con uống rượu luôn.
Còn uống rượu được bao nhiêu năm?
Cũng cùng lúc từ hồi đó đến giờ, từ năm 77 đến giờ. Mà con bỏ được số đề mà rượu không bỏ được.
Thì bỏ cái gì rồi?
Dạ.
Bỏ được cái gì rồi?
Thì mới bỏ được số đề. Còn
rượu bỏ chưa?
Thì từ hôm 13 tháng 4, tháng 10 này, có anh bạn anh ở hàng xóm ấy, thì anh ấy đi cha, anh có cái đài của cha cho đó. Thì anh ấy cứ khuyên con, tại vì con với anh ấy ở gia đình đấy cũng đi lại, cũng thân quen. Anh ấy, anh chị cứ bảo đi xuống cha như vậy là xin khấn, xin ơn. Cha nhiều người được ơn lắm mà con thì cũng chưa có tin. Và vợ con thì nó cứ cho nói con là đức tin đụng, cứ đụng đầu con đi đấy. Mà con lại thấy anh ấy nói vậy, con lại cứ chập chừng, con chưa tin. Thì sau anh ấy đưa cái máy sang cho con mượn. Thì con mượn con nghe được mấy bài giảng của cha. Mà con thấy những người được ơn ấy, con cảm động, toàn con còn có khóc không, con nghe không được. Thì sau đó được mấy ngày nữa anh ấy lại hỏi, bảo có đi không, chuyến này có xe anh có đi không. Con bảo chứ đi, đợt này là tôi đi. Thì hôm 14 tháng 10 con có xuống đến đây, anh ấy dẫn đường, anh ấy dẫn con đi xuống đến đây. Thì con vào con tính là con xét mình ở nhà rồi. Thì để xuống để con xưng tội. Thì xuống thì cha không có giải tội, thì nên mà cha rời đầu đó. Thì con bảo là cha giải tội cho con. Thì cha bảo đứng luôn, lấy cha giải tội luôn. Con bảo con mới xưng được có mấy câu thì cha bảo cha tha rồi. Con về, đức tin của con về, con nói với vợ con bảo chứ mới tha được có mấy điều, mới xưng, mới khai có mấy điều mà cha đã tha rồi. Mà vợ con nó bảo chứ cha là nó bực.
Rồi sao nữa, rồi sao nữa. Cái chuyện rượu của ông kìa.
Về cái con bỏ được uống rượu luôn. Rồi một cái nữa là con có...
Vậy là khoan, từ từ, vậy là ông bỏ rượu luôn tới bây giờ?
Vâng, từ hôm 14 tháng 10 đến giờ. Giờ lần này con đi lần thứ hai. Thì nhà con thì đông con lắm. Và hai đứa con của con.
Mấy đứa?
Con tất cả 7 đứa. Mà con mới cả được có 3 đứa. Còn 4 đứa, 2 trai 2 gái nữa. Bây giờ 2 đứa, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái. Nó lại muốn lập gia đình người ngoại đạo. Mà con thì từ trước đến giờ con có nói.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là hai cái ơn lớn mà ông ấy được, đó là ơn bỏ được cái số đề từ năm 1977. Mà bỏ đề rồi mà rượu vẫn chưa bỏ. Đến mãi đến tháng 10 vừa rồi, mà nhất 14 tháng 10 vừa rồi, ông ấy mãi mới chịu lên đây mà không tin, không gì cả. Nhưng mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi bí tích hòa giải. Chúa tha thứ tội cho mình. mình làm sao mình kể hết tội của mình được, làm sao mà mình đếm hết tội của mình được. Chúa bảo lòng thư xót của ta lớn hơn tội lỗi của tất cả nhân loại cộng lại. Cho dù tội của con có bằng tội lỗi của tất cả nhân loại cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa phải dùng một chiêu rất mạnh, rất độc để đánh vào cái con người của ông ấy. Ông mới chịu bỏ được cái thằng ma rượu, thằng ma men. Ma đề thì bỏ được rồi, còn thằng ma men nó còn bám. Cho nên phải dùng bí tích hòa giải thắng cái con ma men ấy. Và mấy năm trong bài giảng ông ấy nghe, ông mới xúc động, ông mới khóc, rồi mới quay về với Chúa để ngày hôm nay lên trước cộng đoàn mà nói rằng con bỏ được hai con ma. Thứ nhất là ma đề, thứ hai là ma men. Và bây giờ thì Chúa thưởng, Chúa tặng cho một cái máy 500 bài giảng để không phải đi nghe của người hàng xóm nữa.
Còn cái ơn này nữa chà. Con hai đứa con nó lấy ngoài đạo mà con không có ưng mà nó.
Thôi được rồi, nó lấy ngoài đạo thì cầu nguyện cho nó, không sao đâu, đừng có lo.
Con đi xin về giờ nó bỏ rồi.
Đi là lấy mấy cái máy 500 bài giảng mau. Ra mà nghe, manh cái con ma nó đuổi theo bây giờ. Ma men ma đầy nó đuổi theo, bây giờ còn con ma xó ma gì nữa, nhiều thứ ma lắm. Rồi, hallelujah. Chỉ cần như thế thôi. Từ năm 1977 anh chị em nghĩ coi, cái con ma đầy nó bám, rồi nó con ma men nó còn bám chặt hơn nữa. Vậy mà bỏ được, anh chị em nghĩ thôi, không đơn giản chút nào. Chúa phải dùng một cái chiêu rất độc mà hạ thẳng cái con ma men này mới giết được nó. Chứ còn không, nhưng cẩn thận, mấy cái con ma đó nó đi rồi, nó coi chừng nó rủ thêm 7 con ma khác nữa. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đi theo Chúa, các tông đồ đi theo Chúa, cứ đi tìm hạnh phúc, cứ đi tìm vinh quang, cứ đi tìm chức tước, cứ đi tìm địa vị. Anh chị em đến đây đi tìm cái gì? Trả lời, đến đây đi tìm cái gì? Trả lời, anh chị em đến đây đi tìm cái gì? Anh chị em đến đây tìm ai? Tìm Chúa Giêsu, và đi tìm gặp gỡ được lòng thương xót của Chúa. Gian khổ lắm, không phải đơn giản đâu. Không phải đến với lòng thương xót Chúa là đường chảy hoa đâu. Ông này cũng đi bao nhiêu ngày đi tìm mới ra, mặc dù ngay An Phú quận 7. Cái bà này cũng vậy, cả 10 năm trời. Còn ông này suốt từ năm 1977, còn cái anh chàng này cũng cả 10 năm trời bỏ Chúa. Thưa anh chị em, đâu phải đơn giản. Vì theo Chúa huấn ca nói rằng, con ơi, nếu con muốn dấn thân phục sự Đức Chúa, nghe cho kỹ, nghe cho rõ, nghe cho rõ đi thưa anh chị em, nếu con muốn dấn thân phục sự Đức Chúa thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Nhớ nhé, đi vào ca đoàn, đi vào ban phục vụ, đi vào hội đồng mục vụ, đi vào ban thiện nguyện, đi vào bất cứ cái gì, dấn thân phụng sự Đức Chúa, muốn làm sơ, muốn làm thầy, muốn làm cha, thì hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Chứ không phải chuẩn bị tâm hồn để áo mão cân đai, để vinh quy bái tổ, để lễ tạ ơn thế này thế khác, không có đâu. Để chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách, có dám chấp nhận cái đó thì hãy đi phụng sự Thiên Chúa. Chứ không phải đi phụng sự Thiên Chúa để mà tìm vinh danh mình, để được người ta khen ngợi, để được người ta ca tụng, để được cho người ta lên mây lên gió, như là các tông đồ đi tranh nhau coi ai là người lớn nhất, không có đâu. Chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách, hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì. Đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. Trời ơi, chết rồi, bây giờ sao bây giờ? Trời ơi, sao bây giờ chơi? Chả sao cả. Đi theo lòng thương xót Chúa là như vậy thôi. Tôi chả thấy có gì phải lo cả. Hãy đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ. Để cuối đời con được cất nhắc lên. Cuối đời mới được cất nhắc nhá, nhớ nhá. Bám chặt lấy người để mai Chúa cất nhắc, không có đâu. Để sang năm mình lên chức, không có đâu. Để mốt thì lên địa vị cao, cất nhắc lên địa vị cao, không có đâu. Để mà hưởng bộc lộc, không có đâu. Để cuối đời con được cất nhắc lên. Cất nhắc đi đâu? Cất nhắc đi đâu? Lên đâu? Không phải lên ngai, không phải lên ghế, mà lên đâu? Lên trời. mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy to lên. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận, vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Tại sao tôi đi làm lòng thương xót Chúa mà cứ bị sỉ nhục, cứ bị bêu ríu, cứ bị thế này thế khác? Bây giờ thì tôi hiểu rằng Chúa dùng cái lò đó để mà uốn nắn cái lò ô nhục. Như Thánh Faustin nói rằng là sỉ nhục là phận số của tôi, còn vinh quang là dành cho Chúa. Hãy tin vào người thì người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Ngài. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tốt của người, đừng lìa xa người kẻo ngã. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào người và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hallelujah. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trong ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem, nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ người mà bị bỏ rơi? Hoặc có ai kêu cầu người mà bị khinh dễ? Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Đọc xong lời Chúa ngày hôm nay thấy tâm hồn bình an lạ lùng thưa anh chị em. Gian truân, thử thách, sỉ nhục có là gì đâu. Trong đường loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, rao truyền lòng thương xót Chúa, sẽ còn biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhục nhã, ê chề, đe dọa cả mạng sống, cả danh dự, tất cả. Tôi đã trải qua, đã bị dìm xuống tận bùn đen, ô nhục, sỉ nhục, đã bị bêu riếu đủ mọi thứ hết rồi. Và càng cảm thấy rằng Chúa mãi mãi là đấng nhân từ và giàu lòng thương xót, người không hề bỏ rơi những ai cậy trông tín thác nơi Ngài. Tôi, anh chị em, những người lên đây đã làm chứng cho chuyện đó. Chúa là đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. Amen.